Phi Thiên, chương 3329, để chúng chó cắn chó, 2, góc truyện audio.com, Khấu Tranh, việc này phụ thân cũng đang chú ý tới, không biết tiến độ ra sao. Miêu Nghị, giám sát hữu bộ mang theo ý chỉ của bệ hạ tạm thời tiếp quân số nhân mã kia quản lý khống chế nghiêm mật không cho tiết lộ tin tức ra ngoài, tình hình cụ thể ta cũng không tiện hỏi thăm. Khấu Tranh, quản sự đều là nhân mà tâm phúc của ngươi, nếu ngươi mở miệng hỏi một tiếng, chỉ bằng vài tên của giám sát hữu bộ kia cũng không khống chế nổi, muốn biết tình hình như nào còn không phải là một câu nói của ngươi sao? Miêu Nghị, có ý chỉ của bệ hạ ở đó, bảo người phía dưới kháng chỉ lộ bí mật, chuyện này cũng không thích hợp đi. Khấu Tranh, em rể, người sáng mắt không nói tiếng nóng, ý nghĩa của bất hủ mộc như nào ta với ngươi đều rõ, rất quan trọng với phụ thân, ta chỉ hỏi một câu, ngươi giúp hay là không giúp? Miêu Nghị, đại ca, không phải là ta không muốn giúp, ta thực sự rất muốn giúp nghĩa phụ, nhưng phía Thiên Nhai hiện giờ lòng người bất ổn, người phái dưới của ta thường bị cấp trên làm khó dễ, đã có tâm ý phản bội, chỉ e ta mở miệng cũng vô dụng thôi. Khấu Tranh nghe xong nổi giận, có điều vẫn chuyển ý của Miêu Nghị cho Khấu Lăng Hư. Đường Hạc Niên ở một bên lắc đầu nói, rõ ràng tên này đang nhân cơ hội ra điều kiện, bên nào nặng bên nào nhẹ còn phải nói sao? Khấu Lăng Hư gật đầu ra hiệu với Khấu Tranh một tiếng. Khấu Tranh lập tức trả lời, em dệt, ta biết gần đây có những lời bóng gió, đó đều là lời đồn, chớ để trong lòng, trong nhà bên này luôn ủng hộ ngươi. Phụ thân bảo ta nói với ngươi một tiếng, quyền khống chế Bắc quân cảnh nội Thiên Nhai, đều là người một nhà, tất cả đều dễ thương lượng, khống chế ở trong tay ngươi cũng như vậy, nói vậy ngươi cũng sẽ không làm khó dễ người nhà buôn bán đi, phụ thân đảm bảo cảnh nội Đông quân không ai động tới người của ngươi trong Thiên Nhai. Miêu Nghị, có lời này của địa ca thì ta an tâm rồi, hôm nào rảnh rỗi ta nhất định sẽ tới bái phỏng nghĩa phụ. Khấu Tranh, ta sẽ chuyển lời cho phụ thân. Miêu Nghị, đại ca muốn biết tin tức về phương diện nào? Khấu Tranh, giám sát hữu bộ dường như đã tra ra nội tình ba nhân vật trọng yếu, thần muốn biết nhất định phải nhanh. Kỳ thực Miêu Nghị đã nắm giữ tình hình bên kia, có điều vẫn không vội vã nói ra, mà chỉ đảm bảo một câu. Được, vậy ta sẽ hỏi một chút, đại ca chờ tin tức của ta. Sau khi Thu Tinh Linh lại, Miêu Nghị kể tình hình đại khái cho Vân Chi Thu và Dương Triệu Thanh. Vân Chi Thu cau mày nói, lời hứa hẹn miệng như vậy có thể tin tưởng sao? Lại nói vạn nhất phía bên kia quay đầu để lộ tin tức ngươi lộ chuyện cho Thanh Chủ biết thì sao bây giờ? Việc này liên quan tới bất hủ mộc, liệu có thể chọc giận Thanh Chủ hay không? Miêu Nghị, bằng thế lực của ta hiện giờ, chuyện không có chứng cứ ai cũng không vụ oan tới được đầu ta, ta cũng không phải là ngồi không xuất động vài trăm triệu nhân mã, ai dám dễ dàng đụng tới ta. Thanh Chủ cho dù muốn bắt ta, muốn đánh cũng phải suy tính tổn thất tạo thành có đáng giá hay không, vì lẽ đó nói cho hắn cũng không tạo thành tổn thất gì với ta cả. Khấu Lăng Hư không cần thiết tiết lộ bí mật không hề có lợi với hắn chút nào này, trái lại còn ảnh hưởng tới danh dự, nếu làm như vậy sau này còn ai dám tiết lộ bí mật cho hắn biết. Làm vậy chỉ là được không bù nổi mất mà thôi. Còn lời của hắn có thể tin hay không, đạt tới. Góc truyện audio.com, mức độ của ta tranh đoạt thế lực và lợi ích đã không phải chuyện cá nhân, dùng ân tình có thể nói, lời của hắn căn bản không tồn tại, chuyện tin được hay không, cần phải xem thế cục phát triển như nào, thế cục có lợi cho ta lời nói của hắn đương nhiên có thể tin, bất lợi cho ta, vậy lời này không thể tin. Nghĩ tới phía bên Khấu Lăng Hư đang âm thầm điều động nhân mã tấn công bên này. Vân Chi Thu tức giận nói. Tiện nghi cho lão tặc này. Miêu Nghị cười nói, phu nhân chớ giận, tin tức tiết lộ cho họ cũng không có gì, ngược lại chúng ta không tham dự, để chúng chó cắn chó, đánh nhau một mất một còn, vậy chẳng phải là ngày càng không có tinh lực tới đối phó ta sao? Vân Chi Thuyên lặng gật đầu. Miêu Nghị sau khi giả bộ liên hệ liên lạc lại với Khấu Tranh. Đại ca đoán không sai. Giám sát hữu bộ đã tra ra ba nhân vật quan trọng, là ba người phụ nữ, lần lượt gọi là Thường Hồng Mai, Trác Tương Liên, Đoạn Ái Nhi, là sư tỷ muội đồng môn, đều là đệ tử Thiên Cốc Môn ở tinh vực gần đó. Khấu Tranh lắng nghe tinh linh truyền tin, cầm giấy ngọc ghi chép những điều quan trọng. Sau khi liên hệ xong lập tức đưa dây ngọc cho Khấu Lăng Hư. Khấu Lăng Hư sau khi nhận lấy xem xong, đứng dậy, đưa giấy ngọc cho Đường Hạc Niên. Lập tức điều động nhân thủ, cần phải giành quyền khống chế người Thiên Cốc Môn. Thiên Ông phủ đệ cấm viên, dưới đại thụ chọc trời, Vệ Xu cũng đang cấp báo tình hình Thiên Cốc Môn với Hạ Hầu lệnh. Tốc độ nhận được tin tức ở bên này không chậm hơn Miêu Nghị là bao, từ giám sát hữu bộ thuyên chuyển sang bên quần anh hội, bởi vì hiện trường phối hợp giám sát hữu bộ chẳng những có nhân thủ Thiên Nhai mà còn có cả nhân thủ quần anh hội, thậm chí người cận vệ quân được điều động cũng truyền tin tới, tin tức từ mọi phương diện, rõ ràng, toàn diện, phong phú hơn tin tức Miêu Nghị nắm giữ. Hạ Hầu lệnh kinh ngạc nói. Quân cận vệ cũng có người của chúng ta. Đây là lần đầu hắn nắm giữ hướng đi của quân cận vệ rõ ràng như vậy. Vệ Xu, không rõ lắm, tin tức do bên Cửu gia cung cấp trùng khớp với tin tức bên quần anh hội cung cấp chính là Thiên Cốc Môn. Hạ Hầu lệnh vỗ tay hét một tiếng. Được, lập tức tập trung người tới đó. Mặt khác nói cho lão Cửu biết thư có thể cướp được dưới tình hình cần thiết không tiếc bại lộ người quân cận vệ. Hắn ý thức được người biết rõ ràng hướng đi bí mật của quân cận vệ cấp bậc trong quân hẳn là không thấp. Cách Trương.